Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý vị nghe bài Bảo đảm về sự cứu rỗi. Có một người hỏi một học giả Đông Âu tin nhận Chúa rằng, tại sao ông là người học cao hiểu rộng, đã biết đến nơi đến chốn các tôn giáo, các triết lý cao siêu của Đông Âu mà ông lại tiếp nhận phúc âm như vậy? Học giả này trả lời, tôi vốn ví như một người chìm tàu giữa đại dương, sóng cả dập dồi. Các vị giáo chủ khác đã dạy tôi, con phải bơi lội theo phương pháp này, tập dưỡng sức theo phương pháp nọ, nhưng các lý thuyết ấy không vớt tôi ra khỏi biển sâu. Chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nhảy xuống biển và liều chết để cứu vớt tôi. Vì vậy tôi tin nhận Chúa. Chúa Cứu Thế Giê-xu chẳng những đã giải cứu người tin Ngài ra khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả của nó, mà còn bảo đảm sự cứu rỗi cho người ấy. Lời Chúa dạy, chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Theo Giăng Nhất chương 5, từ câu 11 đến câu 12. Dựa theo lời Chúa, chúng ta thấy được bốn điều như sau. Thứ nhất, ai ban sự sống đời đời? Lời Chúa dạy, chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta. Sứ đồ Giăng xác quyết với mọi người rằng, điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ. Về lời sự sống, vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời, vốn ở cùng Đức Chúa Cha, và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Theo Giăng Nhất chương 1, từ câu 1 đến câu 2. Những gì Giăng đã từng trải kinh nghiệm về chân lý, thì ông đã làm chứng lại cho mọi người. Đó là Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời cho con người. Tại sao con người cần sự sống đời đời? Vì từ buổi khai thiên lập địa, Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người đầu tiên, đặt họ sống trong cảnh vườn Ê-đen thật phước hạnh để quản trị muôn loài vạn vật do Chúa dựng nên. Ngài có chương trình tốt đẹp và diệu kỳ cho con người. Nhưng bởi tham vọng của con người đầu tiên mà họ đã bất tuân mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Kể từ đó, tội lỗi đã xâm nhập vào trong thế gian. Bởi hậu quả của tội lỗi mà con người phải nếm trải sự chết. Như lời Chúa dạy, cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Theo Roma chương 5 câu 12. Có ba phương diện về sự chết. Thứ nhất, chết về thể xác, nghĩa là hồn lìa khỏi xác. Thứ hai, chết tâm linh, là bị phân cách với Đức Chúa Trời. Thứ ba, chết đời đời trong hỏa ngục, hay nói cách khác là sự phân cách vĩnh viễn với Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Trời yêu thương con người, nên có chương trình để giải cứu con người ra khỏi sự chết bằng cách ban con một của Ngài là Chúa Giê-xu đến trần gian này để chịu hình phạt thay cho nhân loại. Lời Chúa dạy, nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Theo Roma chương 5 câu 8. Đó là phương cách Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời cho nhân loại. Vậy, sự sống đời đời là tặng phẩm mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại, chứ không do nỗ lực của con người mà được. Theo Ê-phê-sô chương 2, từ câu 8 đến câu 9. Thứ hai, sự sống đời đời được tìm thấy nơi nào? lời Chúa dạy và sự sống ấy ở trong con Ngài. Sự sống đời đời chỉ được tìm thấy nơi Chúa cứu thế Giê-xu mà thôi. Lời Chúa khẳng định chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Theo Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12. Và chính Chúa cứu thế cũng tuyên bố: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Theo Giăng chương 14 câu 6. Vì Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cho thế gian, thì chẳng ai khác có thể bình đẳng với Ngài được. Chẳng có một giáo chủ tôn giáo nào khác có đủ tư cách để chết thay cho tội lỗi của nhân loại. Và cũng chẳng có một giáo chủ tôn giáo nào khác lại có thể từ kẻ chết sống lại. Là con một của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã hiện hữu trước khi Ngài tự tỏ mình ra trong giới hạn của con người. Khi Ngài đến thế gian này, Chúa Giê-xu trở thành một con người thực sự. Như lời Chúa dạy, ngôi lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Theo Giăng chương 1 câu 14. Những gì Chúa Giê-xu đã dạy và làm có quan hệ chặt chẽ với sự kiện Ngài là ai. Điều đó cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu vừa là một con người trọn vẹn, vừa là một Đức Chúa Trời trọn vẹn. Vì vậy, Chúa Cứu Thế đã phục sinh từ cõi chết để ban sự sống đời đời cho nhân loại. Điều mà chúng ta cần nhớ là sự sống đời đời chỉ có ở trong con Ngài, là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và Ngài sẵn sàng ban sự sống đời đời cho bất cứ người nào muốn nhận lãnh. Thứ ba, người nào có được sự sống đời đời? Lời Chúa dạy, ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. Làm thế nào để có con Đức Chúa Trời? Lời Chúa Giê-xu dạy, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Theo Giăng chương 5 câu 24. Sự sống đời đời không chỉ có nghĩa là sự sống bất tận, vĩnh hằng với Đức Chúa Trời, mà còn chỉ về phẩm chất của sự sống được ban cho những người tin nhận Chúa Giê-xu ngay trong hiện tại, với sự bảo đảm chắc chắn. Như thế, một người muốn được sự sống đời đời thì phải tin Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng mà Đức Chúa Trời vì tình yêu đã ban cho nhân loại. Tin là hơn cả sự chấp nhận của lý trí rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, mà còn có nghĩa là người ấy phải đặt lòng tin cậy, tin quyết vào Ngài là đấng duy nhất có thể giải cứu mình ra khỏi tội lỗi và hậu quả của nó. Đó là bằng lòng giao cho Chúa quyền quyết định trên đời sống mình trong hiện tại lẫn tương lai. Trong khoảnh khắc ấy, sự sống mới bắt đầu trong người tin. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17. Đây là một sự chuyển hóa hoàn toàn, và sự sống đời đời được thể hiện một cách trọn vẹn khi Chúa Cứu Thế tái lâm. Lúc đó, thân thể người đã chết trong Chúa sẽ được sống lại, và thân thể con dân Chúa còn sống sẽ được biến hóa để sống mãi mãi với Đức Chúa Trời trong thiên đàng vinh hiển. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 15, từ câu 12 đến câu 58. Bạn có con Đức Chúa Trời trong đời sống mình chưa? Nếu chưa, thì cũng chưa có sự sống đời đời. Vì thế, bạn hãy để lời hứa về sự sống đời đời dành cho riêng mình và tin Chúa Cứu Thế Giê-xu ngay hôm nay. Thứ tư, ai không có sự sống đời đời? Lời Chúa cảnh cáo, ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Người không có con Đức Chúa Trời là người khước từ Chúa Cứu Thế Giê-xu và không chấp nhận giải pháp của Đức Chúa Trời cho tội lỗi của mình. Một người khi không có con Đức Chúa Trời trong đời sống mình thì đồng nghĩa với việc người ấy không có sự sống đời đời. Chúa Cứu Thế Giê-xu là một sự lựa chọn quan trọng nhất trong đời sống con người, và bạn có trách nhiệm phải quyết định ngay hôm nay. Quyết định đó sẽ định đoạt cho số phận của bạn trong tương lai. Đó là nhận được sự sống vĩnh hằng với Đức Chúa Trời hay bị phân cách vĩnh viễn với Đức Chúa Trời trong hỏa ngục đời đời. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng Chúa Cứu Thế luôn chờ đợi bạn mở lòng ra để tiếp nhận Ngài, hầu cho bạn nhận được sự sống đời đời. Chúa Cứu Thế Giê-xu vẫn kiên nhẫn tha thiết khuyên mời. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Theo Khải Huyền chương 3 câu 20. Chúa Cứu Thế Giê-xu luôn chờ đợi bạn vì Ngài yêu thương bạn. Ngài đang gõ cửa lòng của bạn. Ngài muốn thông công với bạn. Chúa Cứu Thế Giê-xu chờ đợi bạn quyết định mở cửa lòng để tiếp nhận Ngài. Bởi Chúa hằng hữu không vui khi thấy con người đi vào chỗ chết, nhưng Ngài mong muốn con người tỉnh ngộ để chọn sự sống vĩnh hằng mà Đức Chúa Trời sẵn dành cho nhân loại. Theo Ê-xê-chi-ên chương 18 câu 32. Lời Chúa xác quyết. Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống đời đời. Sự sống đó không phải sự sống tiếp nối cuộc đời đau khổ của con người, không phải là một cuộc đời đáng chết, mà là sự sống sung mãn của Đức Chúa Trời và sự sống vĩnh hằng ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính Ngài đã phó sự sống ấy cho nhân loại, hầu cho ai có con của Đức Chúa Trời thì có sự sống đời đời. Nghĩa là sự sống đời đời được ban cho những người đã tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống mình. Đó là sự bảo đảm chắc chắn về sự cứu rỗi cho con dân Ngài. Còn những người từ chối Chúa Cứu Thế sẽ không có sự sống đời đời. Những người ấy sẽ chịu hình phạt đau đớn trong hỏa ngục vì bị phân cách đời đời với Đức Chúa Trời là nguồn sống. Bạn có được sự sống đời đời chưa? Hãy quyết định ngay hôm nay để bạn nhận được sự sống ấy.
Giây phút trong đời, lòng bước đi không chút hy vọng. Và có lắm lúc ưu phiền, khi đêm về tràn dâng nước mắt. Ngày tháng cay đắng trong đời, nào có ai đến đỡ nâng và úi an cho tâm hồn của tôi. Tiếng Chúa kêu gọi, này hỡi con hãy mau quay về. Ngài sẽ tha thứ muôn tội cho cuộc đời từ nay đổi mới. Hạnh phúc sẽ mãi tuôn tràn và những lo lắng sẽ không còn. Sự sống Cha sẽ ban cho ai nhận Ngài. Quay về với Ngài, nguyện cầu xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm, giao phó cho Ngài cuộc sống con đây. Năm tháng trong đời nguyện Cha chở che và đưa ra cuộc đời con mãi mãi. Sự sống nơi Chúa luôn tuôn đầy trong chính tâm linh của con. Đời sống tươi mới, con mãi luôn hát khen danh Ngài. Hạnh phúc nơi Chúa luôn tuôn đầy trong chính tâm linh của con. Sự sáng nơi Chúa luôn soi rọi trong con.